trở lại với chương trình Chàng Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager và được làm tại Nhật. Inada Medical Chair có chức năng dò tìm huyệt đạo chuẩn xác, kết hợp những động tác massage xoa bóp nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc phục hồi sức khỏe, chữa trị mỏi cổ, đầu vai, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, đau thần kinh tọa. Inada là hãng duy nhất được chính phủ Nhật cấp bằng sáng chế và độc quyền sản xuất Medical Chair tại Nhật. Inada Medical Chair chắc chắn là món quà sức khỏe cho cả gia đình. Inada Medical Chair chỉ có tại Teletron, trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà lắp ráp miễn phí. Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999. Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999.
Một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả. Tôi và chào anh Quang Đức ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết khá là nóng, nhưng mà những cái ngày sắp tới đây là còn nóng hơn nữa, nhất là những ngày cuối tuần. Hôm nay thì vào khoảng 102, ngày mai tăng 1 độ là 103, ngày mốt tăng thêm 2 độ là 105, và ngày thứ 6, thứ 7 cuối tuần tăng thêm 1 độ nữa là 106. Như vậy là rất là nóng trong những ngày kế tiếp đây, nhưng mà lại không có mưa. Thưa quý vị, mấy tuần lễ gần đây khi mà giá xăng dầu nó giảm như vậy đó, thì nhiều người họ cũng nói rằng chắc là những cái khu vực có liên quan đến dầu hỏa nhiều thế nào cũng bị ảnh hưởng, nhất là giá nhà. Nhưng mà trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay về mục thương mại có nói đó, hiện vẫn chưa thấy có những cái dấu hiệu gì là những cái thành phố mà ảnh hưởng bởi hoặc là sống bởi nhờ những cái bộ phận về năng lượng của tiểu bang Texas nó chậm lại cả, và nó có ảnh hưởng đến cái giá nhà của tiểu bang Texas hay không. Cái điều này nó chưa xảy ra. Cái giá nhà tại tiểu bang Texas bây giờ đã leo lên ở cái mức kỷ lục kế tiếp trong cái tam cá nguyệt vừa rồi. Trong tiểu bang Texas thì giá trung bình cho một căn nhà đã tăng lên tới 8.1%, tức là nó ở vào khoảng 200.000 đồng cho một căn nhà. Theo như là cái giá cả của tam cá nguyệt vừa rồi, mà cái nơi được xem là tăng khá mạnh đó là thành phố Houston và Midland, là hai cái nơi mà có thể nói là cái bộ phận về năng lượng dầu hỏa hay là hơi đốt nó nằm ở trong cái khu vực này, nhưng mà lại không có ảnh hưởng một tí nào cả. Về cái giá nhà tại khu vực Dallas-Fort Worth thì vẫn được xem là tăng mạnh nhất trong tiểu bang Texas. Tăng lên tới 13.3%, tức là bây giờ một căn nhà trung bình tại khu vực Dallas-Fort Worth nó là khoảng 220.000. Ở bên Austin là cũng là một cái nơi mà giá nhà cũng tăng. Chúng ta thấy là trong cái năm này đó thì giá nhà tại tiểu bang Texas tăng hơn cái mức độ bình thường lên tới là gấp đôi như vậy. Đó là chúng ta thấy không hiểu là cái tình hình nó như thế nào, nhưng mà giá nhà thì vẫn tiếp tục leo thang, mặc dù là giá xăng dầu hoặc là giá dầu thô thì nó bị mất gần một nửa đó anh Huy Cường với anh Khôi Nguyên.
Như vậy, và thị trường nhà cửa Houston thì cũng vậy, vẫn tiếp tục là gia tăng. Nhà thì bán ra tuy rằng khó đấy, nhưng mà người mua thì cũng gặp rất là nhiều những điều kiện khó khăn, cho nên thành ra thị trường nó vẫn còn không có được phát triển nhiều như là những năm trước. Và cộng thêm việc bị giảm nhiều công việc của các công ty dầu hỏa, cho nên thị trường ở Houston dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng. Và thưa quý vị, trở lại với một bản tin mà bây giờ báo Houston Chronicle cũng đang, cũng như là trên một số các mạng lưới truyền hình, thì chúng ta thấy hình ảnh của ông thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, đó là ông Ted Cruz, cũng là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, hy vọng sẽ được đại diện đảng để ra tranh cử chức vụ tổng thống vào năm 2016. Thì ông này, tấm hình chụp ông ta cầm một cây súng bán liên thanh, đó là loại Smith & Wesson MP15, có cả ống nhắm nữa. Và ông cho biết rằng đây là đúng theo kiểu cowboy Texas. Người ta ăn bacon không có phải là chiên ở trên chảo hoặc là nướng ở trong microwave hoặc là trong lò mà nấu bằng họng súng bán từ đồng này. Và ông đã có một vài miếng bacon cuốn xung quanh cái đầu của cái nòng súng này và gói là bên ngoài bằng giấy bạc, và sau đó thì ông nhắm vào cái bia ở tại một cái sân bắn ở tại Iowa và bắn khoảng 4-5 phát súng, thì phát súng nòng súng nóng lên và làm chín cái mấy miếng bacon này, và sau đó ông ta dùng một cái nĩa chỉa vào mấy miếng bacon này và ăn một cách ngon lành. Đây cũng là mục đích ông muốn gây sự chú ý cho mọi người, nhất là kể từ khi ông ứng cử viên Donald Trump đã tuyên bố rất là nhiều câu nảy lửa để mà gây chú ý tới, thì ông Ted Cruz cũng cần phải làm như vậy. Thứ nhất là Iowa là tiểu bang đầu tiên sẽ có những cuộc bầu cử sơ bộ. Thứ hai nữa là tiểu bang Iowa cũng là nơi sản xuất thịt heo nhiều nhất, và do đó ông ta đã dùng kiểu nấu barbecue bằng nòng súng này để mà gây chú ý. Ông không phải là người đầu tiên làm việc này, nhưng mà với các ứng cử viên thì ông chính là người đầu tiên để mà sử dụng súng liên thanh để mà nấu barbecue. Đây cũng là một chuyện lạ, thì bữa nào chúng ta cũng có thể đi thử xem, nhất là quan ứng với khối nguyên, nếu mà có ra bắn súng trường ở ngoài sân bắn thì mang theo vài miếng bacon rồi bắn thử coi ăn nó có ngon như thế nào, có giống như ông chất cu quảng cáo không ạ?
Dạ vâng, chắc vài bữa nếu mà có thì chắc cũng đem ra một ném một trái lựu đạn nào đó xong bỏ một cái nồi lên thành một cái nồi lẩu cũng không chừng. Như chứ nếu ông này mà nếu mà sẽ làm như vậy thì nếu mà có người nào mà bắt chước theo đó thì chắc cũng sẽ là một cái cách sáng tạo hơn so là nướng bacon bằng nòng súng như vậy. Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin liên quan đến kỹ nghệ thì Tổng thống Obama vừa ra một sắc lệnh tạm dịch là National Strategy Computing Initiative, tức là chúng ta tạm dịch rằng là về sáng kiến những máy tính chiến lược cấp quốc gia, với nhiệm vụ rằng là cũng như thiết kế và chế tạo ra một chiếc máy tính nhanh nhất trên thế giới. Không có một máy tính nào của một quốc gia nào chạy nhanh bằng, và dự kiến chiếc máy tính này sẽ giới thiệu vào năm 2025. Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng cũng như là Quỹ Khoa học gia Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu nghiên cứu phát triển một máy tính có thể nói chạy nhanh nhất trên thế giới, lấy lại vị trí lúc thời điểm huy hoàng là năm 2012, khi đó Hoa Kỳ có chiếc máy tính nhanh nhất thế giới. Theo CNN thì vào năm 2013, máy tính Thiên Hà 2 của Trung Cộng đã qua mặt máy tính Titan của Hoa Kỳ để giữ vị trí là chiếc máy tính chạy nhanh nhất trên thế giới. Và theo như sắc lệnh mới của Tổng thống Obama thì chiếc máy tính có thể tạm gọi là siêu máy tính sẽ sử dụng những công nghệ mới nhằm giúp cạnh tranh hơn, khám phá và phục vụ trong các lĩnh vực bao gồm khoa học, an ninh quốc gia và cũng như rằng là dự báo thời tiết. Tờ BBC thì đưa tin chiếc máy tính mới này được kỳ vọng sẽ giúp phân tích dữ liệu thời tiết để đưa ra những dự báo chính xác hơn, cũng như hỗ trợ chẩn đoán ung thư bằng cách phân tích những hình ảnh X-ray, và cũng như là hỗ trợ những khoa học gia của NASA trong việc thiết kế ra những chiếc máy bay nhỏ gọn hơn. Và dự án này thì sẽ phát triển ra một máy tính có thể chạy nhanh gấp 30 lần so với bất kỳ máy tính nào hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới. Chiếc máy tính này theo người ta cho biết rằng là có thể tính toán nhanh đến tức là có thể thực hiện trong một giây, thực hiện 1 tỷ phép tính chỉ trong một giây mà thôi. Còn chiếc máy tính Thiên Hà 2 của Trung Cộng đó thì họ cho biết rằng là có thể thực hiện là 33.86 triệu nhờ tỷ những phép tính mỗi giây. Nhiều quá, số mấy con số này nhiều quá, tính không hết. Nhưng mà người ta cho biết rằng là nếu mà chiếc máy tính mới được thành công thì có thể chạy nhanh hơn gần gấp 3 lần so với chiếc máy tính nhanh nhất hiện nay. Và điều này giúp cho rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm thời tiết, y khoa, kỹ nghệ và những lĩnh vực khác. Thì với việc có được chiếc máy tính này thì Hoa Kỳ sẽ trở lại giữ vững ngôi vị đầu tiên, tức là ngôi vị đứng đầu về vấn đề sản xuất máy tính. Thì đây cũng là một tin vui cho Hoa Kỳ chúng ta, nếu điều này thành sự thật thì giúp được rất là nhiều các lĩnh vực, đặc biệt rằng là giúp chúng ta dự báo thời tiết đúng mỗi sáng để mà có thể gửi đến quý thính giả. Chứ bây giờ mấy ông thời tiết mà mấy ông nói thì mình chỉ nghe thôi, chứ còn không có chính xác lắm. So nếu mà có được chiếc máy này thì biết lúc nào mưa liền đó chú Huy Cường.
Và cảm ơn cô Nguyên về bản tin này. Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Báo Truyền Thanh xin được tạm chấm dứt. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào quý thính giả, chào Khôi Nguyên cũng như là quan nhân. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào sáng ngày mai.
Vâng, chào Huy Cường và anh Khôi Nguyên.